Thưa thầy, có một bạn đạo trước khi vào tu cãi nhau với người ta và bị người ta cầm súng đánh vào mặt bất tỉnh, đưa vào nhà thương, ngày hôm sau mới trở về nhà. Việc này xảy ra vào tháng 10 năm 1979 tại khách sạn Le Baron. Sau 14 năm sau đó vào tu vô vi, sau 14 năm tập thiền vô vi, bạn đạo này nhiều lúc có những lời nói và hành động bất bình thường, có vẻ như bị loạn óc. Như vậy có phải đã tập không đúng phương pháp hay không? Nếu thanh lọc theo phương pháp của cô B có chữa được không?
Cái đó là phải lo trì niệm Nam Mô Di Đà Phật cho khối thần kinh ổn định. Cái tánh bất thường là khối thần kinh không có ổn định. Cho nên niệm Phật cho nhiều đi để khôi phục lại khối thần kinh. Mà niệm Phật nhiều là cái hung quá hiện, không có thể hung hăng được.
Thưa thầy, bạn đạo này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: kính thưa ông Tám, con có hai người bạn. Lúc nãy khi nghe băng ông Tám giảng, một người bạn của con nghe giảng thì cứ nhắm mắt nghe như có điểm rút, còn người bạn khác nghe ông Tám giảng, bạn ấy chịu không nổi và đòi đi ra ngoài.
Phải rồi, tâm ở hướng về đời, ta cần tiền, ta cần áp phe, chuyện gì nghe chuyện gì đâu, không có vô túi, người ta không thích. Cái đó là quyền tự do của mọi người. Cho nên tôi nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Người mới ra đời chỉ biết tiền thôi, tiền trên hết, tình tiền, xe cổ nhà cửa, chỉ nghĩ cái chuyện đó thôi. Mà mình nói về đạo, nói về minh triết, người ta nói cái chuyện đó, chuyện u ơ ba láp, người ta không nghe. Vì cái luồng điển họ sử dụng nơi khác rồi, cái đó là quyền tự do của họ. Của cái người thích đồng hành tự nhiên người ta thấy lâng lâng cảm giác, ngoài cái xác này tôi còn phần hồn tiến hóa nữa, tôi sung sướng trong giây phút nhắm mắt tu thiền, tôi thấy tôi khỏe mạnh.
Câu hỏi thứ hai, xin hỏi ông Tám, nếu như vậy người bạn của con mà bỏ ra ngoài là sao? Có lẽ ông Tám đã trả lời rồi. Và người bạn được rút biển có phải có duyên tu không ông? Xin ông giải thích cho con
người
biết.
Bạn có duyên tu đó, như tôi đã nói rồi, tôi cũng trả lời rồi, lăng lăng họ cảm thấy sự sung sướng, chứ không phải là người khùng người điên. Sung sướng chỗ nào họ mới nhắm mắt, còn người đi ra ngoài đứng là người đó có sự sung sướng của họ. Họ có nhận cái này, họ cũng phải nhận cái kia, không có tránh khỏi cái chuyện tu. Nhận cái kia thế nào, họ bỏ đi, họ mất cái cơ hội gì? Họ có cái cơ hội của họ. Họ thích tiền, thích tình, rồi họ đụng rồi họ mới trở lại, họ mới thấy cái cơ hội tu là tốt hơn. Chứ bây giờ mình kêu người ta phải ngồi để nghe, bắt buộc người ta nghe, mà ta nóng nảy ta không chịu, vì người ta đứng lo cái chuyện kia thay vì cái chuyện này. Cái đó là cái quyền tự do của mọi người, không nên đá động. Đá động là mình phạm luật trời.
Câu hỏi này liên quan tới vấn đề viết trong sách. Phần cầu nguyện trong cuốn sách Tôi Tầm Đạo có nói về Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn và sau đó vân vân. Trong sách Khai Ngộ Chân Lý lại cắt bỏ câu Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Tại sao phải cắt bỏ câu này? Mục đích gì lại thay đổi nó?
Bởi vì người tu, con người nguyện về Phật lập lại sự quân bình của chính mình, nhiên hậu mình mới biết được Thượng Đế là ai. Chứ khi không mình nhảy vô muốn học làm Thượng Đế không thể được. Thượng Đế sanh tử một lượt mà cứu về Thượng Đế rồi nhồi cho hai ba bước là dành, không tu được nữa. Bởi vì qua đó biết bao nhiêu sóng gió, phải có tâm thanh tịnh mới được tiến về chỗ đó. Cho nên người đời nghe tới Thượng Đế mừng lắm, tôi nắm được Thượng Đế rồi, tôi nắm được Chúa rồi, tôi không cần ông cha. Phải qua ông cha, ông cách nghĩa từ ly từ tí, tâm mình thức lần lần, mình sáng lên mình mới hiểu được Chúa nhiều hơn. Khi không nếu tôi biết Chúa tôi không cần cha, cái đó là không được. Đi phải có lốt la, không có tú tài nhập đại học, không hiểu gì đó, người ta giảng cũng không hiểu. Cho nên phải tu trong trật tự, thay vì ôm cái gốc bự mà không tiến.
Kính bạch thầy, Xin dạy cho con hàng ngày con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi đau mệt nhiều, niệm Phật không được lên tiếng. Xin Thầy dạy cho con và hàng ngày niệm Phật lúc mạnh và đau cho nhiều, cho đều nhau. Và sao cho đều nhau? Bạn này viết thôi.
Tôi đã nói niệm Phật khi mình làm lụng, mình trở về ngồi trong một góc êm tĩnh, mình co lưỡi răng về răng niệm Phật, mình chiêm nghiễm. Đây là cái khóa của Đức Di Đà đang truyền cho tôi mở tâm mở trí. Tôi ngồi tôi niệm nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, tôi hiểu nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật để yên niệm, thay vì động loạn cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật tùm lum, đó là muốn hơn người ta, muốn đánh con ma là hơn người ta. Thế tôi niệm Phật để đánh đổ con ma là muốn hơn người ta. Cái ý niệm mình không có sốc lại, mình niệm trong thanh tịnh, mở trí khai tâm, đó nên niệm.
Niệm Phật ăn chay được linh nghiệm, ăn mặn niệm Phật có linh nghiệm không? Xin Thầy dạy cho con.
Linh nghiệm do tâm, không có phải là chay mặn. Chay là hỗ trợ cho cơ thể sắc. Khi chúng ta ăn mặn nhiều, độc tố nhiều, sẽ đổi ăn chay thì thấy nhẹ vậy thôi, chứ không phải ăn chay cái gì hay đâu. Cái nhẹ với cái nặng. Mà chúng ta ăn thịt nhiều thì độc tố nhiều, nó dằn dập cơ thể nhiều, sẽ đổi qua chiều hướng ăn chay, thay đổi hoàn toàn, thấy nhẹ nhàng là vậy. Không phải ăn chay mà thành Phật. Cái tâm có tu không? Tâm có cương quyết không? Tâm có đi về nơi cõi thanh nhẹ không? Tâm cương quyết thì thực thi đúng pháp, tức là hành trình tiến hóa của chính mình.
Bạn đạo này có tới 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ 3 là: tại gia ăn chay 2 ngày, 4, 6, 10 ngày trong tháng, người ăn chay hưởng được gì? A Di Đà Phật.
Người ăn chay là ăn chất fiber, dễ đi cầu, thông suốt bộ ruột tốt, chứ không phải là hướng về đạo lý. Hướng đạo là phải cái tâm, cái tâm có hướng về minh triết mà bằng lòng nhịn nhục tu học thì cái tâm mới mở, chứ không phải là ăn chay là thành Phật đâu. Nhiều người sai lầm, người đó ăn chay 30 năm rồi mà chặt cái giận, mà giật của cái đi thưa tới tòa, cái đó đâu có làm gì được đâu. Tâm thức chưa mở, chưa minh đạo pháp, không hiểu nguyên lý và không rõ hành trình.
Sự hướng tâm về một người bệnh nặng hoặc người vừa chết sau những buổi thiền chung có lợi ích gì? Người tu vô vi hướng tâm về một người bạn đau khổ sau những giấc thiền có được gì không?
Người bạn liên hệ với nhau thì chúng ta hướng tâm sau thời thiền và thật tâm thật tình cầu nguyện cho anh đó thoát nạn, tránh sự khổ cảnh trần gian. Đêm đêm chúng ta thiền rồi chúng ta có tâm cầu nguyện là hướng cái luồng điển về họ. Không lâu rồi các bạn thấy đối phương sẽ thay đổi. Chuyện đó không phải là mắt phàm không thấy, người thực hành thấy rõ ràng. Luồng điển tâm giao có, mà nếu chúng ta dụng tâm thật tình thì được. Cầu nguyện cho nhau có hiệu lực, mà phải tu, phải hành đứng đắn, nó mới có luồng điện hội tụ ngay trong tim chân mày đó. Tưởng người thì người nhận được. Cho nên người cha mẹ chết đi, chúng ta tưởng khi mà người chết lạnh, đi vô cõi âm u lạnh lùng, mà chúng ta tưởng tức khắc ấm áp.
Xin Thầy giải thích về trật tự trong đời sống và trật tự trong đạo tu thiền.
Trật tự trong đời sống là đạo đức. Gia đình chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu lẫn nhau, tạo ra hạnh đức cho gia can tốt đẹp. Còn tu là phải đứng đắn, thiền pháp môn đứng đắn, vô trong thiền đường anh em nhận pháp để tu, không phải nhận pháp để cãi lộn. Nhận pháp để tu tức là chúng ta tạo được hạnh đức và nhịn nhục cho chung. Nhịn nhục, một khối nhịn nhục làm được việc gì? Giúp đỡ mọi người tiến hóa ở tương lai, không có bị thua lỗ.
Câu hỏi thứ 2: làm sao để biết làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết.
Như ngôn ngữ mà chúng ta nói ra hại người khác chúng ta không nói. Ta viết bài để hại chữ mắng người tu chúng ta không làm. Chúng ta biết tha thứ và thương yêu là điều cần thiết. Phá hoại chúng ta không làm. Vì khối óc con người không dễ kết thành, mà chỉ có đấng tạo hóa mới là sản xuất được cái nguyên lý tận độ cho chúng ta có khối óc. Mà ngày hôm nay chúng ta sử dụng không đúng mức là chuyện không cần thiết. Chuyện gì hữu ích cho chung chúng ta dấn thân làm không sao, không lỗ vốn, không hại, mà mưu lợi cá nhân không cần người khác và chia rẽ người khác, đó là tâm ma ý quỷ không có tiến được. Suốt kiếp tu không tiến thân.
Vị này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: tu mà cái thức càng mở thì nghiệp càng tăng, tại sao?
Thức mở làm sao có nghiệp tăng? Thức mở là điện năng dồi dào, chỉ hóa giải nghiệp tâm làm sao nghiệp tăng. Thế đó là đổ thừa, làm bậy đổ thừa cho nghiệp. Chứ kỳ thật mà chân tâm tu đàng hoàng chỉ có hóa giải nghiệp tâm, không có nuôi dưỡng nghiệp tâm nữa.
Tu là giải nghiệp, càng tu nghiệp càng mòn, vậy nghiệp sẽ ra tới thấp, vậy nó đang tăng hay đang mòn?
Làm sao nó tới? Ta không tạo nghiệp làm sao nghiệp tới thấp được? Ta không biết cô gái đâu theo ta. Ta không tỉnh người đàn bà đâu có tới gần ta được. Không nên. Chính mình tạo cho mình khổ, không có đổi thừa nghiệp. Nghiệp là mình tạo. Mình thật tâm tu quá giải rồi thì nghiệp gì cũng phải tan, quy về trật tự, không còn nghiệp nữa.
Câu hỏi của bạn này cũng tương tự như bạn vừa rồi, nhưng xin thầy cho thêm vài lời minh triết. Kính thưa thầy, con tu cũng đã khá lâu mà tại sao càng lúc sự không may càng đến tới tấp, trong khi các bạn khác thì đến với họ toàn sự may mắn? Vậy đó có nghĩa là cái căn nghiệp con quá nặng chăng? Và như vậy có phải là điều xấu trên bước đường tu không? Xin ông Tám minh giải.
Cái đó là cơ hội mình để cho mình tự thức và cố gắng tu hơn. Cho nên hoàn cảnh là ân sư. Khi mà ta bắt đầu tu nhiều chuyện khảo đảo, chúng ta trì tâm tu để giải tất cả những sự khảo đảo. Đó là khi mà trì tâm nuôi được một ý lực tiến hóa dồi dào, lúc đó chúng ta đi tới thanh nhẹ rồi mới chịu tận độ phần sanh, thuyết chân ngôn độ đời.
Kính thưa thầy, vợ con đã mất, làm sao biết được vợ con đang ở đâu và có cách nào con có thể giúp cho linh hồn vợ con được thanh nhẹ không?
Đêm đêm mình lo tu thiền, người quá khứ mà nhìn người gia can biết tu là tức là người đó biết lo cho chính họ, thì phần hồn lúc nào cũng vui vẻ và thương yêu. Lâu lâu gặp nằm chiêm bao thấy là người về phù hộ gia can, chúng ta mới làm buổi cơm chay cúng họ, đó là rất tốt.
Người bị hư hai thận và được ghép hai thận khác, thưa như vậy thiền theo pháp lý vô vi có ích lợi gì không?
Tâm người muốn thiền pháp lý vô vi là nói về phần hồn để giải thoát. Và đó ghép hai cái thận khác là chúng ta thấy là cõi tạm rồi. Còn không dốc lòng tu, đợi hai cái thận khác nó hư rồi bỏ mạng và hồn vía không có tương hội, khổ vô cùng.
Kính thưa thầy, con hành thiền đã lâu nhưng sao con không thấy ánh sáng gì hết, trong khi đó thì các bạn đạo khác đều thấy ánh sáng, tại sao vậy?
Thì con phải trì niệm Phật cho nhiều để giải nghiệp tâm. Con nghiệp tâm không bao giờ thấy ánh sáng, thơ thới thanh nhẹ thì nó hòa đồng với ánh sáng bên trên, nó mới thấy ánh sáng.
Tuy không thấy ánh sáng nhưng con vẫn không nản chí, vẫn hành thiền đều đặn như vậy, thì con sẽ thấy ánh sáng vào một ngày nào đó không? Một ánh sáng le lói như ngọn đèn dầu thì con cũng vui lắm rồi.
Chắc chắn như vậy, kỳ kỳ trí sẽ đạt pháp. Cho nên chư tiên chư Phật thành công cũng do sự nhịn nhục trì kỳ trí tu tiên và dày công của chính mình, chứ không ai cho người đó.
còn ăn mặn và còn tình dục có thể xuất hồn được không?
Còn ăn mặn, còn tình dục chỉ có xuất tinh, không có xuất hồn. Để ra thằng khác cũng được.
Bạn đạo này, vị này có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, hát những bài thiền ca có ích lợi gì không?
Hát thiền ca để nâng đỡ cái luồng điển của cái vía càng ngày càng nhẹ hơn.
Câu hỏi thứ hai, tại sao giữa bạn đạo với nhau lại không có sự yêu mến và tín nhiệm?
Có chứ. Mỗi ngày, mỗi tuần chúng ta đi thiền đường, tuần này chúng ta vắng, thì người này hỏi, người kia hỏi, đủ chuyện lo cho nhau là vậy.
Câu thứ ba, thầy thường nói làm một việc cho mọi việc, nghĩa là sao?
Là chúng ta tu cơ năng bản thể chúng ta bình an, trật tự, khối óc chúng ta bình sáng, thuyết chân ngôn, là mọi người kế tiếp sẽ bắt chước và đi tới, là mọi việc sẽ tới và giải tiến như ta.
Kính thưa thầy, người ta thường nói ba hồn bảy vía, có phải bảy vía đó ở trong thất tầng la võng nên phải, nếu phải thì làm sao chúng ta biết được ta xuất vía ở tầng la võng nào?
Cái đó là chuyện đời, quýnh rồi thấy một người chết rồi, bây giờ không biết khi làm sao. Ba hồn bảy vía, con ơi, con về với mẹ, mẹ bởi vì quýnh rồi mẹ không biết là cái chết này nó đi đâu, kêu đại vậy thôi. Chứ chúng ta tu đây có bằng chứng một hồn một vía rõ ràng, không có nên ba hồn bảy vía quýnh rồi nói lung tung, cái đó là không đúng. Cái là một hồn một vía trong nguyên lý của nó, thanh và trượt, âm và dương rõ ràng.
Vị này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ nhì. Câu hỏi thứ nhì thì hình như là đã có trả lời rồi, nhưng mà tôi vẫn đọc ra. Câu thứ nhất, có nhiều người tu vô vi tự trị được bệnh ung thư, cùi, bao tử nhờ thiền nhiều, vậy thiền là gì?
Có sách vở chứng minh và có băng của hành giả đã thành đạt, đã nói rằng từ tôi cùi mà tôi tu thiền 20 năm, trong lúc tôi cô đơn, và bây giờ tôi thấy tay chân tôi lành bệnh, và người đã thuyết ra và muốn cho mọi người kế tiếp thấy đây là một pháp báu để thực hành và giải tất cả những sự trước ô trong cơ tạng của người, để tránh tai nạn sẽ xảy ra.
Câu thứ hai, sao biết mình làm việc gì cần thiết và không làm những việc không cần thiết?
Chuyện cần thiết là chuyện tâm linh, sự sáng suốt bảo vệ thể xác, chứ không phải thể xác bảo vệ sự sáng suốt. Cho nên chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt, tức là tâm linh càng ngày càng dồi dào, lúc đó mới thấy rõ Phật hồn. Thì hàng ngày chúng ta nung nấu về chiều hướng sáng suốt đó thì tâm thân mới thường lại.
Thưa thầy, từ sau cuộc vi tản 75, nếu có thời gian con muốn nằm để nghỉ ngơi cho đỡ mỏi thì con không thể nằm lâu được 5 phút. Nó như có một sức mạnh nào lôi con phải ngồi dậy. Tình trạng này đã kéo dài hơn 19 năm nay. Xin thầy dạy con phải làm thế nào. Cảm ơn thầy.
Cái đó là có phần ô trượt trong nội tạng, nhất nội tạng không điều hòa, ô trượt nó mới thu hút cái phần ô trượt thúc dục và không cho an nghỉ là vậy. Thì bây giờ chúng ta thanh lọc đi, thanh lọc rồi mới thấy rõ hơn. Bởi vì nhiều người ở Việt Nam bị ký sinh trùng rất nhiều, thường hay ăn nem, ăn mắm, ký sinh trùng rất nhiều. Vì bao nhiêu tôi kiểm soát bao nhiêu người đều bị rất nhiều. Mà thanh lọc rồi thì nó đi ra khỏi thể xác, lúc đó thấy sống an nhàn. Ký sinh trùng nó cũng như con ma, chuyển chạy khối này tới khối nọ. Rồi khi nói chuyện trong lỗ tai, cái đó cũng ký sinh trùng, mà giải nó ra nó hết.
Sau đây có hai vị viết bằng tiếng Trung Hoa, vậy xin mời anh Lý Vĩnh.
Thưa thầy, con xin phiên dịch ra tiếng Việt để trả lời cho mọi người, thầy mọi người nghe và thầy sẽ phúc đáp lại. Con gái đã lớn rồi, đi xin di chuyển qua một tiểu bang khác đi học làm việc, rồi rời xa cha mẹ như vậy có phải là bất hiếu không? Có nên đi rời khỏi không?
Đi học để cầu tiến và giúp đỡ gia đình không có hại. Ở xứ Mỹ đều có trật tự, mỗi một đơn vị đều phải tự tiến trong trật tự của xã hội.
Tôi tên là Lý Khiết Chân, chị của Lý Lệ Chân. 30 năm trước có gặp thầy ở trước nhà, nay được gặp lại thầy, xin thầy cho có cơ hội bắt tay và chào thầy.
Lúc nào tôi cũng sẵn sàng.
Thưa thầy, thiền gia học đạo tập thiền đến giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ được nhập định. Việc nhập định đó gọi là thanh tịnh địa. Như vậy hành giả có thể bế tức không còn thở vào và tim không còn đập nữa. Như vậy có đúng không? Và pháp môn vô vi của chúng ta nhập định có giống như nói trên không? Nếu không thì có gì khác biệt? Xin thầy giải minh.
Khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển đều thì hiệp tức mở. Hiệp tức mở thì khi mà vừa nhắm mắt điểm rút bộ đầu hầu như không còn thở nữa, trong hiệp tức đang thở, thì lúc đó chúng ta mới kêu bằng nhập định, hồn mới xuất khỏi thể xác làm việc của trên.
Thưa thầy, tại sao muốn về trời lại phải chịu khổ nhiều hơn? Tại sao lại có cái chất khổ ở trong vũ trụ này?
Khi mà anh ở dưới giếng mà anh muốn lên miệng giếng, anh thấy mệt không? Mà ở dưới chân núi muốn lên đỉnh núi phải mệt chứ. Cũng vậy đó thôi. Chúng ta đã rơi rớt trong cái vực thẳm đen tối thể xác này, và chúng ta tu để trở lại trật tự và tiến lên ánh sáng. Từ xa xưa chúng ta đã có, thì phải khổ khổ, phải hành khổ mới tiến tới. Không có một vị nào đắc đạo được sung sướng hết. Đối với thể xác, lúc nào cũng học khổ và hành khổ, ăn khổ, không có chỗ ngủ, không có chỗ ăn. Như chúng ta chễn chệ mũn nĩa đủ thứ, không có đâu. Hành khổ. Cho nên nhiều bạn đạo thương tôi, nhiều khi cho tôi ở ô trên mà nói tại sao ông ngủ cái giường to nhưng mà ông ngủ con góc. Vì tôi quen rồi, tôi có bao nhiêu đó thôi. Mà khuya tại sao ông không viết sách trong bureau, có bàn giấy ông không viết nào? Tôi viết hai đầu gối thôi. Trời cho phương tiện đầy đủ, tôi không cần thiết phương tiện của trần gian nữa. Tôi chỉ làm bao nhiêu công chuyện đó cũng xong. Ngày nay các bạn được một bế tám phân giải và dìu dắt các bạn. Mỗi đêm 3 giờ khuya là tôi viết với hai đầu gối thôi, cũng viết xong, không có đòi hỏi cái bàn công tiện. Tu mà đâu có tiền phí mà đòi hỏi nhiều được. Có cái tâm tiến hóa và cầu cho mọi người cùng tiến để tự thoát nạn thôi.
Bạn này có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, tại sao có nhiều người về Việt Nam bị bệnh và điên?
Bởi vì Việt Nam hồi xưa cúng cũng cấm, gì cũng cấm. Bây giờ mở cái lãnh vực gì? Mở cái lãnh vực cúng bái, thờ những cái gì có hình họ mới chấp nhận, còn không có hình họ không có chấp nhận. Rồi những người lộng hành đó là ma quỷ, người ta lên người ta có thể nhập phá rất nhiều. Nó đẩy con người hướng về dục. Nhiều thanh niên về Việt Nam là hướng về dục không, lấy vợ này kia thế nào rồi khổ. Tôi có rất nhiều bạn về Việt Nam rồi lấy vợ rồi khổ, rồi than với tôi. Bởi vì giờ phút này tôi mới nghe lời chân lý của ông Tám nói là đúng. Cho nên thời buổi ma lộng hành không cách gì, chỉ có giữ tâm thanh tịnh mới giải quyết được. Nếu không giữ tâm thanh tịnh là nó sẽ xâm chiếm chúng ta.
Câu hỏi thứ hai, vô vi có bốn pháp báo do bốn vị Phật và Chúa Giêsu, xin thưa có đúng không?
Sao bốn pháp báo là sao?
Vô vi có bốn pháp báo do bốn vị Phật và Chúa Giêsu, xin thưa có đúng hay không?
Không có cái chuyện đó, nói không có rõ ràng. Bởi vì là có bốn pháp báo thực hành để tiến tới đó. Lúc đó quý vị mới có cơ hội đảnh lễ sự duy trì từ ai.
Vị này có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, có người nói năm 1999 là tận thế, thưa có đúng không?
Người nói chứ không phải ông tạo hóa nói. Chừng nào ông tạo hóa nói thì mình tin người nói. Không bao giờ tin một người nào hết. Cứ tu đi. Cái xác chúng ta sắp chết thì không lo, lập lại trật tự. Khi ta chết là tận thế, mà ta không chết thì ta còn tại thế lo giữ trật tự mà tu. Đúng hơn, đừng có nghe bậy bạ mà hoang mang tinh thần. Vị này tới nói tu hoặc làm phá sản biết bao nhiêu người, vị kia nói tới một cú cũng phá sản bao nhiêu, đổ vỡ chồng vợ, bất đồng, bán nhà bán cửa, chạy lung tung, làm hại biết bao nhiêu người. Thì chúng ta không tin ai bằng tin khả năng sẵn có và phát triển lặp lại trật tự trong cuộc sống tâm linh mà chúng ta được biết đây là điều cần thiết mà thôi.
Câu thứ hai, xin cho biết Phật Thích Ca, Chúa Giê-xu có liên hệ gì với ông trời, Đức Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Vô Cực, Đại Thiên Tôn?
Không có ông trời, không có Đức Thích Ca, mà không có ông trời, không có cha Jesus Christ mà để Jesus Christ ra. Phải rõ vậy đó. Cho nên trời là trên hết. Sự liên hệ đó không bao giờ ngừng nghỉ. Những vị đó thành đạo cũng tiếp nối ý thiện lành của Chúa và Phật, của trời mà đi thôi.
Kính thưa ông Tám, nhà của con ở Việt Nam có nhiều phần âm trong nhà vì nhà xây cất trên nền đất nghĩa địa cũ. Vậy con phải làm sao để nhà được sáng sủa tu hành? Con xin cảm ơn ông Tám.
Khi con biết được nhà có phần âm thì con năn nỉ họ đi. Này, con không biết có phần âm mà con nghe người ta nói phần âm rồi con cũng nói phần âm vậy chứ con đâu có biết phần âm. Con lấy gì chứng minh mà con biết nhà con có phần âm? Phần âm là cái gì? Cái chúng ta không hiểu, không có thể nghe người khác và nói theo người khác. Chúng ta phải suy xét, minh luận rõ ràng. Đừng nhà gần mồ mả là có ma, không phải đâu. Tất cả mặt trời ban chiếu và quản trị tất cả mọi sự tăm tối, hóa giải cho nó tiến về ánh sáng vô sanh bất diệt. Chứ đâu có cái gì mà chúng ta cứ nghi kỵ mồ mả là có ma. Còn chúng ta là con ma mà không biết. Con ma lười biến tệ nhất cái càn khôn vũ trụ đây mà không biết. Không chỉ mặt mình cho nó sáng lên, cứ nói chuyện ma mà không biết chỉ mình là con ma lười biến nhất của càn khôn vũ trụ này. Chỉ mặt cho nó sáng đi.
Kính thưa ông Tám, con vẫn tiếp tục nhận những giấy tờ gửi tới nhà, trong đó kể là thần linh đã xuất hiện tại nơi này. Giờ nào nói là nếu in ra đủ 72 bản truyền cho 72 người thì gặp may mắn, còn nếu không in thì sẽ gặp tai nạn này tai nạn kia. Con không tin chuyện như vậy, xin ông Tám cho lời giải đáp.
Chuyện đó người ta làm, người ta muốn gieo cho con người hướng thiện thay vì hung ác tham ô. Làm được cái việc đó để cho hướng thiện, người ta gieo cái ý lành cho mình. Mà nếu có dịp mình làm, không dịp thôi. Không rảnh làm sao mà gieo chết 72 tấm. Chuyện đó chuyện không có. Mà muốn làm là học cái tâm thiện mà thôi, chết nhiều lần để mình ghi nhớ và mình làm lành lánh dữ. Cái đó là cũng điều tốt, cũng cảm ơn họ thay vì trách móc họ.
Kính thưa Đức Thầy, con nhận thấy rất nhiều bạn đạo vô vi mỗi khi đề cập đến những vấn đề đạo đời thường hay đề cập tới chuyện là thầy nói thế này, thầy nói thế kia. Như vậy có phải là dựa vào uy thế của thầy quá hay không?
Thầy đâu có uy thế gì. Thầy là một người tu đồng hành với tất cả bạn đạo, nhưng mà tâm thức mở, trí bừng sáng, nói cái nguyên lý cho mọi người nghe là cũng một cho mọi người mượn cái đèn để đi mà thôi. Đâu có phải là thầy là khác biệt thôi, cũng vậy thôi, cũng là một người tu thôi.
Anh Chị này có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, chúng tôi ở bên Tứ Phủ có tu thiền du di được không? Hay chỉ niệm Lục Tự Di Đà thôi?
Bên nào?
Bên Tứ Phủ, tức là một phái tu thiền khác. Bây giờ có thể tu
thì
thiền.
Người nào có cái môn phái đó phải nghiên cứu tận tình và thực hành môn phái của chính mình là tốt hơn. Đừng có chạy qua chạy lại rồi nó bị đứt đoạn. Bởi vì một người mà có chí muốn tu theo cái phương pháp đó nung nấu bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng rồi bỏ đi rất uổng. Phải cố gắng hành, tiếp tục hành rồi nó cũng quy một mà thôi. Bởi vì cái pháp chánh là phải về trời, vạn pháp cũng về trời. Bao nhiêu chiếc xe hơi các hiệu ở ngoài đường cũng về nơi trú ngụ, không có đi sai lại. Chỉ hành giả sai thôi, đừng chạy vẻ qua vẻ lại đụng cái rầm ra là nạn.
Câu thứ hai, chúng tôi trên 70 có cách nào thở pháp luân hay chiếu minh không?
Thì coi đó mà hành. Là chúng ta 70 nỗi xài về tình dục đã mất nguyên khí của thận, rồi bây giờ phải cần làm cái chiếu minh cho rất nhiều, và cộng với những cái thể tháo đồ này kia kia nọ, con người nó mới khỏe mạnh. 70 tuổi phải giàu kinh nghiệm hơn 20 tuổi. Cái kinh nghiệm đó phải đóng góp cho cái bản thân là phải thực hành. Chúng ta phải gom góp cái nguyên khí để mà sống. Người chết là cái hơi thở cuối cùng, không còn trụ trong bản thể nó, kêu bằng người chết. Mà chúng ta có cái phương pháp làm chứng minh khôi phục cái hơi thở, người lớn tuổi sẽ trở nên trẻ trở lại, khỏe mạnh trở lại. Quý vị nhìn nơi tôi 72 tuổi vẫn khỏe mạnh, đêm đêm hít thở đều đặn.
Kính thưa ông Tám, theo sự chỉ dạy của ông Tám, con vẫn luôn hướng về bên trong của chính mình để lo tu, nhưng con vẫn hay nghĩ đến tương lai của pháp lý vô vi, đặc biệt là một khi thầy không còn ở với chúng con trong cuộc đời hiện nay nữa, có nên nghĩ như vậy không?
Tốt chứ, thầy cũng là khối óc, mà các con kế tiếp cũng là khối óc, kỳ cái chí phát triển thì thầy ở đó chứ đâu. Khi mà các con phát triển rồi là thầy đó không có rời xa được. Vì rời thế xác này tâm linh càng thăng thiết hơn nữa. Còn sống này mà 72 tuổi già vẫn đi thăm đây thăm đó, mượn hàng nguyên là sự ấm áp. Muốn hồi chết, chết đi rồi thì cái thần thức sẽ giao cảm nhanh chóng hơn, tức khắc trong tâm tưởng là có mặt, khỏi lo.
Kính thưa thầy, về lòng từ bi đối với người tu vô vi, chúng ta có nên hướng tâm về những người xấu số trên thế giới như người tị nạn, những trẻ em đói khổ bên Phi Châu không?
Mỗi đêm chúng ta tu là đêm gom góp cái luồng điển từ trực tới thanh hướng thượng. Thượng đế mới dùng cái điển đó hóa giải cho tất cả năng. Cho nên cần người tu nhiều, thiên cơ phải thay đổi. Đừng thấy là không có ông trời, ông trời trước mặt chúng ta, Chúa luôn luôn chờ chúng ta tiến qua. Mà dũng nhân sanh, độ nhân sanh, chuyện đó ý Chúa chuyển là phải chạy. Ý Chúa có ý có thượng đế chuyển là phải chạy. Làm việc sẽ thông suốt. Quả địa cầu ngày hôm nay quý vị coi tivi tròn do mà thoát ra khỏi quả địa cầu được, vệ sinh thoát ra khỏi quả địa cầu được. Vậy xác của chúng ta và khối óc chúng ta mà mở ra được, chúng ta cũng đi như vậy. Cho nên phải kỳ kỳ trí. Người ta dạy công nghiên cứu về vật chất mà còn tiến hóa tới vậy được. Mà nếu chúng ta dạy công nghiên cứu về tâm linh thì tâm linh chúng ta cũng tiến hóa không ngừng nghỉ.
Thuyết giảng của thầy gần giống của thuyết lão trang, như vậy có đúng không?
Thuyết lão trang à?
Lão trang
à, lão trang
à.
Lão tử. Cái đó tôi không biết, mà tôi không có học sách lão tử. Tôi học sách của cái xác này thôi. Tôi khai thác cái xác này được gì tôi nói nấy thôi. Mà nó giống ai thì giống, cho tôi không có mượn cái thuyết của mấy ông đó. Không bao giờ tôi đọc những cái thuyết của mấy ông đó. Vì ông đi lâu rồi, Tôi người còn mới, còn ở đây tôi khai thác những cái gì tôi có, tôi nói lại cho các bạn nghe, mà các bạn đồng hành rồi bác khai thác những chuyện gì các bạn có, tôi nói cho người kế tiếp là kinh vô tự. Vô tự chân kinh nằm ở đó.
Kính thưa ông Tám cùng toàn thể quý vị, chúng ta còn khoảng 10 phút nữa thì sẽ tới đúng phần bế mạc của lễ hôm nay. Tôi xin tiếp tục câu hỏi. Thưa Thầy, thiền gia học đạo, tập thiền đến giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ được nhập định. Việc nhập định đó gọi là thanh tịnh địa. Như vậy hành giả có thể bế tức, tức là không còn thở và tim không còn đập nữa. Như vậy có đúng không? Và pháp môn vô vi của chúng ta nhập định có giống như nói trên không? Nếu không...
Tôi đã nói rồi, khi mà chúng ta làm pháp môn đều rồi nó mở hiệp tích rồi, lúc chúng ta xuất ra nhập định là chỉ hiệp tích thở thôi, chứ không còn lỗ mũi nữa, nhẹ nhàng như vậy rồi mới đi được.
Thưa Thầy, con muốn làm con hiếu thảo cha mẹ thì con phải làm sao?
Làm hiếu thảo cho cha mẹ phải như tôi vừa cách nghĩa hồi nãy rất rõ ràng, là phải biết cái xác này của cha mẹ. Cha mẹ quý yêu mình, nhìn mặt mình là tâm an, và biết được mình có sức khỏe, cha mẹ là vui. Mình tu lập lại trật tự, khối óc có trật tự, tâm thân an lành, đó là cố quyền thấp tổ đều vui, đều thắng qua là vậy.
Thưa Thầy, tại sao phải thiền cầu nguyện không được sao? Đó là câu hỏi thứ nhất. Bạn này có hai câu hỏi.
Cầu nguyện không được sao là sao?
Thưa Thầy, tại sao phải thiền cầu nguyện có được hay không? Cầu nguyện không được sao?
Cầu nguyện thiền là nó quân bình, trí tuệ mình khai thì mình cầu nguyện nó có hiệu lực. Nó không có quỳnh, mình không có thanh nhẹ, mình cầu nguyện, mình xin, nhưng mà ta cho đồ không có chỗ chứa. Cho đồ là điển của Chúa cho, thì luồng điển đại bi thanh nhẹ ban chiếu trong khối óc chúng ta không nhận được, trí chúng ta không sáng. Cho nó không phải vật chất, nói chuyện Chúa, chuyện Phật, chuyện tiên, chuyện thánh không phải vật chất. Nó là ở điển giới thanh nhẹ.
Câu hỏi thứ hai, thưa Thầy, Thầy là ai?
Tôi là con người trên mặt đất mà tự khai thác, mà hiểu cái tiểu thiên địa này cũng như cái vũ trụ. Và tôi đang học cái chấn động của vũ trụ, tôi hòa cảm với chấn động của vũ trụ. Tôi biết thương yêu và quý trọng tất cả mọi người, vì tôi khai thác khối óc tôi càng khai thác càng thấy vô cùng tận. Và tôi quý trọng tất cả mọi người tu ở thế gian này.
Thầy thường nói là đi nói đạo cho đến chết, hoặc là nguyện tử vì đạo. Vậy thưa Thầy, tại sao Thầy làm vậy, để làm gì?
Tử vì đạo là hành trình tiến hóa vô cùng, ta nên đi và không nên gián đoạn. Tử vì đạo là không còn thể xác này, vẫn tiến hóa trên đường đạo, là không chết.
Vị này có 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thưa Thầy, tu thiền có bộ cực khổ quá. Tu thiền nghe nói tu thiền thì thành Phật. Tôi vô nhà thờ cầu nguyện Chúa, Chúa sẽ đem tôi về thiên đàng. Như vậy có vẻ dễ hơn.
Chúa không phải đầy tớ của các người. Các người không có thể cầu mà Chúa đem đi được. Phải hành. Cho nên người tu mà muốn Chúa đem đi phải hy sinh, phải nhịn nhục. Nhiều ông cha tu mỗi ngày phải đập cho máu huyết chảy ra, thấy sự đau đớn của chúng sanh, của con chiên thế nào, phải chịu nhịn nhục tối đa, Chúa mới đem về trả. Có những khóa đó, bên công giáo có những khóa đó. Chứ không phải nói đôi môi, tôi ở ngoài tôi xạo la ông sùm rồi vô nhà thờ tôi cầu Chúa, Chúa đem tôi đi. Cái đó còn lâu, nặng quá mà đâu có đem đi được, thuốc không nổi.
Câu thứ hai, tại sao khi tu thiền niệm Phật mà không đọc kinh sách khác?
Đã nói vô tự chân kinh, nó để ra kinh sách muốn viết gì viết. Mà chúng ta tâm khai thác cái thần kinh não óc của chúng ta mở ra, đó là vô tự chân kinh. Hành để khai triển, người dốt mà tu vô vi sau này đặt kinh thánh mới hiểu được Chúa nói cái gì rất rõ ràng.
Có phải ông Tám là người sáng lập ra phái tu thiền vô vi không?
Không, ông Tám là người theo chân của người kế tiếp là ông Đỗ Thuận Hậu. Mà ông Tám chỉ trung tín và hành cho tới đích ngày hôm nay mới được nói những câu này trước các bạn đạo vô tu vô vi.
Tu thiền và phương pháp yoga khác nhau như thế nào?
Thì môn phái của ai tự giữ, rốt cuộc cũng chỉ lo cho phần hồn tiến hóa mà thôi.
Trong phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu cũng có lý thuyết hòa hợp âm dương, kết hợp mạch nhâm, mạch đốc. Vậy thiền có liên hệ với châm cứu học và âm dương ngũ hành hay không?
Đúng như vậy, thiền là nó sẽ mở về cái tâm thức châm cứu. Châm cứu là gì? Chặn huyệt này, mở huyệt kia để cho nó điều hòa, bổ và tả. Chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi.
Vị này có hai câu hỏi. Tại sao khi nhắm mắt con nghe thầy giảng, con cảm thấy nghe ở ngay đỉnh đầu chứ không phải nghe từ lỗ tai?
Đỉnh đầu là đúng, bởi vì luồng điển con được xuất lên trên thì nó cùng hành với luồng điển của người thuyết giảng, thì luồng điển đó nó phù hợp với nhau, là mình là bạn đồng hành chứ không phải xa nhau đâu. Đừng có thấy vậy mà xa cách, không có xa cách, không có thầy trò, bạn hành chung tiến hóa thôi.
Câu hỏi thứ hai, tu thiền một thời gian khoảng 5-6 tháng thì làm thi thơ rất nhiều, mặc dù trước kia rất dốt về thi thơ và nhạc, đó có phải là bề trên khuyến khích cho con ráng tu thêm không?
Thi thơ là trật tự gom gọn của khối óc. Khi mà chúng ta soi hồn rồi nó gom gọn là lại lắng, thơ từ lại lắng phát triển vô cùng. Rồi mình mới thấy là sự siêu giác là gì? Có thơ nó mới diễn tả được sự siêu giác. Siêu là thanh tịnh không nói. Mà chúng ta đọc lời thơ tự nhiên tôi thấy có một cái ảnh thanh sung sướng trong tâm hồn của chính mình. Mình làm thơ để giáo dục mình, giáo dục lục căn lục trần, cơ bản mình được thanh nhẹ. Khi làm một bài thơ thanh thoát, đọc ngắm thấy sung sướng vô cùng. Chính mình là người học trước, chẳng phải cho người khác. Nhưng ở đời họ đem thương mãi quá. Tôi làm một bài thơ, tôi in ra những cuốn sách thơ, bán mấy đồng, thương mãi quá hết.
Câu thứ nhất, biết bao nhiêu câu hỏi thầy trả lời không cần suy nghĩ, ba cõi trời, thế gian, địa ngục. Hay thế, có phải thầy là Phật Vĩ Kiên không?
Người ta nói tôi Phật Vĩ Kiên, chứ tôi đâu dám xưng là Phật. Tôi là người tu, tôi đã nói từ nãy giờ tôi là người tu từ nặng đi tới nhẹ. Và trật tự kiên cố không thay đổi. Bây giờ có bắn chết cũng nói nhiều chuyện đó thôi, không nói hơn được.
Câu thứ hai, tin đồn sau này Việt Nam có vua, có đúng không?
Cái đó là chuyện của Việt Nam.
Có tiền làm phước cho những người đang cần, có như ở trong trại hay ở các thứ khác đang cần, mà không gửi cho cha mẹ anh chị em ở Việt Nam đang cần, vậy có đúng không?
Cái tâm từ bi mình phát triển, thấy người tị nạn đau khổ, mua kiếm giấy viết thơ cho người thân không có, mình đóng lòng mình giúp đó là tâm từ bi mình được khai mở. Cái phước đó nó cũng quy về gia đình của chính mình chứ không có mất. Phước là đếm không được, mà đếm được cái đó không phải phước. Đóng đếm được là tính toán lường gạt, còn đếm không được mới là phước.
Nói năm 2001 vô vi truyền khắp nơi toàn cầu, còn Phật giáo và Tông giáo lúc đó như thế nào?
Thì Phật giáo và Tông giáo tùy theo thiên cơ biến chuyển, rồi họ cũng đi tới cái đường tốt, vì họ đã tạo hạnh đức trên mặt đất rất nhiều. Không nhiều thì ít, tu đạo nào cũng phải tạo hạnh đức tu học, nhịn nhục và phát triển tùy theo tâm làm thân sự phát triển của mỗi cá nhân.
Tương lai Việt Nam ra sao năm 2000?
Tôi không phải là thầy địa lý mà xem Việt Nam, mà tôi biết là người Việt Nam khổ, mà chính người Việt Nam nhờ cái khổ mới định được một cuộc di chuyển tốn hao vĩ đại, đi đây đi đó để học tất cả những cái gì văn minh và siêu văn minh nhất ở thế gian này để việc đóng góp cho chia sẻ.